Tuấn Triều, anh Thơ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Nước sống, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Giăng đoạn 4, từ câu số 4 đến câu số 14, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Samari. Vậy, Ngài đến một thành của vùng Samari gọi là Sychar, gần cánh đồng mà Gia-cốp đã cho con mình là Joseph. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Chúa Giê-xu ngồi lại bên giếng, lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa. Một phụ nữ Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu nói với bà, cho ta xin nước uống. Lúc ấy, các môn đồ Ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói, sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho uống nước? Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp, nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị, cho ta xin nước uống là ai, thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước sống. Người phụ nữ nói, thưa ông không có gầu múc mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng này. Chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng này. Vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp, ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.
Câu gốc hôm nay được chép trong Giăng đoạn 4 câu số 10. Chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước sống. Cuộc sống gia đình của Andre rất bấp bênh và cô đã bỏ nhà đi khi 14 tuổi. Tìm việc làm và sống cùng bạn bè vì khao khát có được một tình yêu và sự công nhận. Sau đó cô đã chuyển đến sống với một người đàn ông là người đã đưa cô đến với ma túy. Rồi cô bắt đầu nghiện ma túy. Bên cạnh rượu chè, những mối quan hệ và các chất kích thích đó không thỏa mãn được khao khát trong lòng cô. Cô tiếp tục tìm kiếm và sau vài năm cô gặp được một số tín hữu. Họ đã chia sẻ về Chúa cho cô và xin được cầu nguyện cho cô. Vài tháng sau, cuối cùng cô đã tìm được đấng làm dịu cơn khát tình yêu của cô, Chúa Giê-xu. Người phụ nữ Samari bên giếng nước mà Chúa Giê-xu đến xin nước cũng cảm thấy được thỏa cơn khát. Bà ở đó dưới cái nóng ban ngày, có lẽ để tránh ánh mắt soi mói và những lời đàm tiếu của những người phụ nữ khác biết việc bà có nhiều đời chồng và mối quan hệ bất chính của bà hiện tại. Khi Chúa Giê-xu đến xin bà nước uống, Ngài đã bỏ qua các quy tắc xã hội thời đó. Vì một giáo sư Do Thái sẽ không giao thiệp với một phụ nữ Samari. Nhưng Ngài muốn ban cho bà món quà là nước sống sẽ dẫn bà đến sự sống đời đời. Ngài muốn làm thỏa cơn khát của bà. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, chúng ta cũng uống nước sống này. Và rồi chúng ta có thể chia sẻ nước này với những người khác khi mời gọi họ đi theo Ngài. Bạn nghĩ người phụ nữ bên giếng cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-xu đến xin nước? Việc nhận lấy nước sống của Ngài có ý nghĩa gì với bạn? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Cha, cảm ơn Ngài vì Ngài chào đón tất cả những ai đang khao khát đến với Ngài. Xin làm thỏa cơn khát của con bằng nước sống của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.